vì muốn lợi lạc cho tất cả chúng sinh, vì muốn trang nghiêm cõi nước của mình sau khi thành Phật và cúng dường tất cả chư Phật. Bởi vậy cho nên mình mới thọ trì chánh pháp, mình mới tu trí tuệ. Thọ trì chánh pháp, tu trí tuệ là vì lợi ích cho chúng sinh, vì cúng dường mười phương chư Phật, vì trang nghiêm cái cõi nước của mình. Bởi vậy nên tôi nói mình tu ở đây là chuẩn bị lập cái gì. Ví dụ nếu mà không có phải là đi khất thực á, thì ai khi học rồi cũng nghĩ mình ra có cái chùa, chùa lớn chùa nhỏ gì không biết, nghĩ mình có cái chùa, mà ai cũng nghĩ cái chùa mình phải là cái cảnh cho đẹp, phải không? Cái chùa mình phải là trang nghiêm, cái chùa mình phải là cái chỗ ai tới cũng vui cũng thích, phải không? Như vậy thì muốn được cái đó thì sao? Đó là mình muốn trang nghiêm cõi Phật của mình ngày mai đó, phải không? Mà muốn bây giờ tôi nói gần, bây giờ quý vị muốn được cái chùa đẹp, cảnh thanh lịch, rồi cái chùa lại trang nghiêm, muốn như vậy thì bây giờ mình làm sao? Mỗi ngày mình dành dụm tiền, phải không? Dành dụm tiền không được, mà mỗi ngày bây giờ chúng ta phải tạo công đức. Làm sao mà ở trong chúng ai hỏi tới Vinh A thì nói ở đây Vinh A là người tu, nghĩa là chân chánh số 1, siêng năng cần mẫn số 1, trí tuệ số 1, thì Phật tử có chùa cái là mời thầy để trụ trì liền, phải không? Rồi ai cũng buông lại cúng để thầy làm chùa đẹp. Thì như vậy chính trong khi mình tu đó, mà mọi cái hạnh đủ, mọi công đức đủ là mình đã trang nghiêm cái chùa mình rồi, phải không? Chứ còn mình mà tu không ra gì hết mà nghe ai có chùa đâu cũng chạy lại muốn xin, nghe ai có đất đâu cũng chạy muốn xin, xin rồi mình làm đẹp được không? Vì không có đức, không có hạnh hết, xin ở đó riết là bỏ dán nhện nó buông, nó đóng chứ có làm gì được, phải không? Cho nên muốn được cái chùa đẹp, muốn được cái khung cảnh tốt thì ngay bây giờ chúng ta phải tu đức hạnh cho cao, trí tuệ cho sáng, phải không? Trí tuệ sáng, đức hạnh cao thì người đó nhất định ta mời cái ở chùa đẹp à, phải không? Mời ở chùa đẹp rồi học xúm lại phủ với mình thì cái cảnh nó đẹp. Như vậy thì cái đẹp đó là từ cái công đức của mình chứ không phải là cái ngẫu nhiên. À, rồi bây giờ cũng vậy, mình muốn đời sau mình như Đức Phật Di Đà có một cõi nước đẹp đẽ vui vẻ, mà ai mà nhớ tới mình cái mình rước về bên đó hết để mà tu với mình, thì bây giờ bắt đầu mình trang nghiêm cõi Phật của mình đó. Mình trang nghiêm sao? Thì mỗi ngày giữ tâm cho nó không có bị xao xuyến, không có bị bận nhơ phiền não, tâm mình thanh tịnh thì đó là bắt đầu mình trang nghiêm cõi Phật. Bởi tâm thanh tịnh cho nên pháp ngôn ngữ thanh tịnh, hành động thanh tịnh, đó là trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, phải không? Như vậy thì mình thành Phật cái có quả tịnh độ cho mình. Rồi ai có duyên mình cái mình rước qua bển hết ở, thì lúc đó mình là Phật, thì những người được mình rước qua đó cái cũng là Bồ Tát, là Thanh Văn rồi hết rồi, phải không? Đó, như vậy cho nên các Đức Phật đều có cái quả Phật riêng, độc lập chứ không lệ thuộc gì ai hết á, phải không? Như hổng tôi nói mỗi ông Phật là có một cõi chứ không có lệ thuộc, không có lệ thuộc ông Phật này cõi này rồi ông Phật kia nói tôi là em cho tôi phụ thì tôi ở, không có. Ai là thành Phật thì đều có cõi riêng à, trừ nên là Bồ Tát thì mới phụ, phải không? Thí dụ như cái cõi Phật Di Đà thì hai vị Bồ Tát phụ là Quan Âm Thế Chí là phụ, là người phụ tá, còn Phật là một ông thôi chứ không hai ông, phải không? Còn mình vậy, nếu mà huynh đệ đây tu thành Phật ấy, thì mỗi người có mỗi cõi, chứ không có nói thôi sư huynh thành Phật thì là tôi hết phụ tá. Nếu phụ tá không được gọi là Phật, đó là Bồ Tát chứ không có Phật. Như vậy thì muốn thành Phật là phải trang nghiêm cái cõi của mình, thì cõi mình nó trang nghiêm đầy đủ thì sao thành Phật cái cõi Phật trang nghiêm? Thì cái điều đó nó rõ ràng, nó cụ thể như vậy đó. Nó là hiện tại đây chúng ta tu mà đức hạnh đầy đủ, trí tuệ đầy đủ thì chúng ta ở đâu thì cũng có cái chùa, có cái cảnh nó đốt, nó tốt đẹp. Thì ngày mai kia nhiều kiếp nhiều đời chúng ta tu tâm ý thanh tịnh, lợi ích chúng sanh viên mãn, thì cái cõi nước chúng ta thế nào cũng là thanh tịnh, cũng là công đức viên mãn, cái đó không nghi ngờ chút nào hết. Như vậy thì nghĩa là mình sở dĩ thọ trì chánh pháp, tức là nghe kinh điển rồi tu trí tuệ hằng quán chiếu, nghe lời Phật dạy, đó là thọ trì. Rồi mình dùng cái trí tuệ mình quán chiếu lời Phật dạy, đó là trí tuệ. Mà như vậy kiểm lại đây, làm lợi lạc cho chúng sanh là một nè, trang nghiêm cõi Phật của mình là hai nè, cúng dường chư Phật là ba nè, thọ trì chánh pháp tu trí tuệ là năm. Năm cái điều đó là vì sao phải có năm điều đó? Vì chứng Bồ Đề mà phát tâm, vì tu chứng Bồ Đề thành Phật mà phát tâm tu, chứ không có vì cái gì khác hết. Thâm tâm tinh hiểu thường thanh tịnh, cung kính tôn trọng tất cả Phật, nơi pháp và tăng cũng như vậy, chí thành cúng dường mà phát tâm. Bởi vì mình đã phát tâm Bồ Đề thì trước hết mình phải có cái tâm tin hiểu và thường thanh tịnh đối với Phật, với pháp, với tăng, nữa là thường cung kính tôn trọng với một cái tâm tin sâu thanh tịnh nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, rồi mình chí thành cúng dường mà phát tâm. Như vậy thì phát tâm tu cầu Phật quả phải tin Tam Bảo là cái bước đầu. Thâm tín nơi Phật và Phật pháp, cũng tin Phật tử đạo tu hành và tin vô thượng đại Bồ Đề, do đây Bồ Tát phát tâm nguyện. Đây mới nhắc lần nữa, bởi vì mình tin nơi Phật là Phật bảo, tin nơi Phật pháp là pháp bảo, cũng tin Phật tử là tăng bảo, tin Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, rồi và tin luôn cái gì nữa, tin được cái vô thượng đại Bồ Đề. Bởi mình tin rằng Phật pháp tăng sẽ hướng dẫn, sẽ làm cho mình có được một lối đi đến cái quả vị thành Phật. Đại Bồ Đề là quả vị Phật. Như vậy thì mình tin Phật pháp tăng và tin luôn cái tu hành của mình sẽ thành Phật nữa, từ bốn cái tin, tin mình tu đến thành Phật, tức là quả vị Phật. Vì vậy mà mình mới phát tâm. Chứ nếu mà tu tin Phật, tin pháp, tin tăng mà mình nói ôi chuyện đó Phật làm được chứ mình trông gì làm nổi, thì được không? Thì mình có thể tới cái quả Bồ Đề được không? Đó. Cho nên phải có Phật, có pháp, có tăng, rồi tin rằng mình sẽ tiến tới cái quả vô thượng Bồ Đề. Vì vậy mà mình phát tâm nguyện tu để thành Phật. Rồi đến cái câu này tôi nói tất cả ông giảng sư nào hồi xưa cũng thuộc lòng đây. Câu đó tôi đọc nguyên chữ Hán cho quý vị nghe: tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tính trừ nghi vọng thoát ái phược, khai thị niết bàn đạo vô thượng. Đó là nguyên văn chữ Hán. Như vậy thì ở đây nói chữ nguyên mà để là nguyện, đúng ra tính là đạo nguyên phết mẹ công đức, nuôi lớn tất cả những pháp lành, dứt trừ lưới nghi khỏi vòng ái, khai thị niết bàn đạo vô thượng. Câu này thì để nguyên âm. Bởi vì sao nói tin là nguồn của đạo, là mẹ của tất cả công đức. Tin hay nuôi lớn tất cả những cái pháp lành, tin hay dứt trừ được lưới nghi khỏi vòng, tức là khỏi bị sự cói buộc của cái ái. Tin là mở bài cho chúng ta thấy được đạo vô thượng, niết bàn. Như vậy thì cái chữ tin này nó hệ trọng vô cùng, phải không? Cho nên tôi nói khi nào là giảng sư thì phải thuộc mấy câu này, bởi vì đi giảng nói về đức tin đó thì mình phải hiểu. Nhưng mà nhớ chữ tin ở đây, nãy giờ nói đó, thì quý vị thấy Trước hết tin Tam Bảo, rồi kế đó tin mình có khả năng tu thành Phật, thì cái lòng tin đó là nguồn của đạo, là mẹ của tất cả công đức, là nguồn của đạo, là mẹ tất cả công đức. Rồi chính nhờ cái lòng tin đó mà mình mới nuôi lớn được tất cả những pháp lành, chứ nếu không tin thì mình không có làm những cái điều lành được. Rồi chính nhờ lòng tin đó mà mình dứt trừ hết những cái lưới nghi, tin thì không nghi, mà mình cũng thoát khỏi những cái dòng trói buộc của cái ái. Nhờ lòng tin đó mà mở bài cho mình thấy được Niết Bàn, thấy được đạo vô thượng, thì như vậy cái tin hết sức là hệ trọng. Nhưng mà tin đây là tin cái gì? Tôi nhắc và giảng kỹ chỗ này bởi vì tôi có nhiều khi cũng nói với quý vị rằng hiện giờ người tu chúng ta, nhất là người tu Phật chúng ta ở đất nước Việt Nam, đa số tu bằng lòng tin mà không tu bằng trí tuệ. Tôi có nói câu đó không? Tôi đã từng nói câu đó. Như vậy thì ở đây nói chữ tin là nguồn của đạo, là mẹ công đức, thì tôi nói vậy có trật chưa? Có trật không? Đó, thì cái điều đó là tôi sẽ giải thích. Chị nhớ, ở đây dùng chữ tin á, là liền đặt cái vấn đề phải tin Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, rồi tin được cái quả vị Bồ Đề, mình có thể tiến tới được. Là 4 hoặc là 5 cái tin, tức là tin mình có khả năng để tu tới quả Bồ Đề, mà tin rằng có cái quả Bồ Đề để mình tới. Thì như vậy 5 cái tin này quý vị thấy nó hệ trọng tới cỡ nào. Nếu mình không hiểu Phật thì làm sao mình tin được Phật? Nếu mình không hiểu Pháp thì làm sao mình tin được Pháp? Phải không? Tin được Pháp thì ít ra mình cũng phải hiểu Phật. Rồi tin được Phật thì ít ra mình cũng phải hiểu Pháp. Rồi tin Chư Tăng là ít ra mình cũng phải hiểu Chư Tăng là thế nào mình mới tin. Chứ không phải cứ thấy Phật cái lại, thấy kinh cái thờ, thấy Chư Tăng cứ cúng. Không phải vậy. Mà đây tin là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, rồi tin mình có khả năng tu thành Phật, và tin có quả vị Phật thiệt. Thì giờ tôi nói cho quý vị nhớ, lý đáng tin Phật trước, tin Pháp rồi mới tin Tăng. Đó là cái thời của Phật tại thế. Còn mình bây giờ nó hơi khác. Mình tin cái gì trước đó quý vị? Tin cái gì? Không được. Biết đâu tin mấy ổng. Mình bây giờ tin là tin Pháp. Từ tin Pháp rồi mình mới tin Phật. Mà từ tin Pháp rồi mình mới tin Tăng. Nói vậy quý vị nghe có lạ không? Bây giờ mình đâu có gặp Phật mà biết Phật tu chứ sao? Phải không? Mà không biết mà mình tin là tin đó là tin bước, tin nó tin càng. Bây giờ sở dĩ mình tin Phật là đọc kinh Phật, thấy nó hay, nó cao siêu, nó đúng đắn. Nhờ thấy hay, thấy cao siêu, thấy đúng đắn, nên mình cái lời của người nói nó hay như vậy, cao siêu như vậy, thì con người đó phải là siêu thoát. Phải không? Nhờ mình hiểu được Pháp, mình tin được Pháp, thì mình mới tin cái người nói Pháp, mình tin là Phật. Như vậy thì nhờ hiểu Pháp mà mình tin Phật. Chứ mình đâu có gặp Phật, mà nhờ cái lời Phật dạy còn ghi lại. Bây giờ mình đọc cái mình hiểu, mình thấy nó cao siêu, nó thoát tục. Thì những lời cao siêu thoát tục đó mình hiểu được, thì mình biết cái người nói những lời đó là cao siêu, là thoát tục. Cho nên mình từ tin Pháp mà mình tin được Phật. Đó là cái tin trở ngược là trước, mà từ tin Pháp mới tin Tăng. Bởi vì cái lời Phật nói hay như vậy, cao siêu như vậy, mà người nào, ông thầy nào làm được như vậy thì mình tin. Thấy không? Còn nếu làm không được vậy, không sống như vậy, mà cái hình thức ông thầy tu mình cũng không tin như thường. Tin như vậy đó mới là chánh tin. Còn mình bây giờ thấy ông thầy cái này lại, cứ cúng mà không biết ông thầy đó, ông có làm đúng như Pháp Phật dạy hay không. Ví dụ Pháp Phật đâu có dạy coi sao, bói quẻ, cúng với tiền vàng bạc. Bây giờ cũng ông thầy, hình thức ông thầy mà coi sao quá quẻ cúng với tiền vàng bạc, rồi mình tin như vậy đó là mình tin đúng với chánh pháp hay không? Như vậy thì cái tin đó là mình tin mù quáng, thấy hình thức mà tin chứ không hiểu được mà tin. Cho nên căn cứ trên pháp mà mình tin Phật, căn cứ trên pháp mà mình tin được Tăng, thì tin như vậy đó mà là chánh tín. Bởi vậy cho nên hồi đoạn nạc hồi nãy có nói đó, nghĩa là mình vì thọ trì chánh pháp tu trí tuệ đó, vì chứng bồ đề mà phát tâm đó, thì như vậy nghĩa là mình phải hiểu được chánh pháp, rồi mình tu trí tuệ của mình mới thấy được Phật cao siêu như thế nào, pháp hay ho như thế nào, rồi chúng tăng ứng dụng đúng như vậy thì đáng cho mình kính mình lại biết mấy, thì tin vậy mới gọi là bất thối chuyển, phải không? Chứ còn mình bây giờ đa số Phật tử mình cứ thấy ông thầy là người nào, là đầu tròn áo vuông hoặc là áo đào áo vàng, rồi ở đó ông thầy tu rồi đó, phải không? Nhưng mà cái đầu chiếc áo đâu phải là ông thầy tu, thiếu gì người ta cũng có quyền cạo đầu vậy, phải không? Giờ thiếu gì người họ cũng mặc áo tràng như vậy. Mình đi dài dài ở thành phố, mình thấy có nhiều người họ cũng ôm bát, họ quấn y, rồi họ cứ đứng ở ngoài chợ, rồi ai đưa cái bát, ai có tiền bỏ vô, đi tới chiều họ về. Bây giờ không biết họ làm gì, không biết ở đâu. Rồi, nếu thấy cái hình tướng đó mà mình tin thì tin sao? Nó là tin chưa có đúng, tin là tin mù quáng. Cho nên mình tin là căn cứ trên pháp mà mình tin Phật, căn cứ trên pháp mà mình tin chúng tăng. Đó, chúng tăng sống như pháp Phật dạy thì đó là mình tin, mà tin vậy đó mới là cái tin chân chánh, mà tin đó mới là cái tin tam bảo chân thật đó. Rồi mình tin vậy thì Phật đã tu thành Phật, pháp của Phật dạy là như cái bản đồ để chỉ đường cho mình đi, rồi chư tăng và những vị thánh tăng tu theo Phật đi con đường của Phật đã đi được những cái bước dài rồi, cho nên mình tin là mình sẽ tu và mình đi theo con đường đó sẽ đạt được kết quả như Phật, như các vị thánh tăng đã đi, thì cái đó là tin được cái vô thượng đại bồ đề. Bởi vậy mình phát tâm tu là như vậy đó chứ, chứ đâu phải phát tâm tu rồi nói tại tôi ham tu đại vậy. Ham tu đại nó tu làm sao, rồi vô đó ai biểu làm gì làm nấy, thời gian của mình thành ra ông thầy gì đó không biết, ông thầy cúng ông thầy gì đó. Bởi vậy cho nên tin tam bảo là phải hiểu cho rõ, tin như vậy đó mới là nguồn của đạo, mới là mẹ của tất cả công đức chứ, phải không? Còn tin không đúng như vậy thì đâu phải là nguồn của đạo, là mẹ công đức được. Rồi tin như vậy thì cả mỗi ngày mình tu là mỗi ngày cái căn lành mình nó phát triển, bởi mình tin rõ như vậy cho nên mọi sự nghi ngờ mình hết, rồi cái dòng ái phượt mình cũng cắt đứt được. Bởi mình tin như vậy cho nên rồi một ngày kia mình sẽ đạt được đạo vô thượng bồ đề, chứng quả niết bàn không nghi. Tin vậy mới thực là tin. Như vậy thì quý vị thấy chữ tin ở đây nó quan trọng tới mức nào. Còn nếu mình thiếu cái tin đó thì không thế nào mà đạt được đạo quả hết. Đó là mới nói có một đoạn về chữ tin. Bây giờ nói thêm nè. Tinh không nhớ bệnh, lòng thanh tịnh, là cõi cung kính trừ kiêu mạn, cũng là pháp tạng đệ nhất tài, là tai thanh tịnh thọ thiện hạnh. Lòng tin làm cho lòng mình nó được trong sạch, không còn nhơ nhớp. Tại sao vậy? Bởi mình tin tam bảo, mình tin mình tu được, tu tới quả Phật được, cho nên mọi cái phiền não xấu xa mình bỏ, nó không còn dính nữa. Đó là lòng thanh tịnh. Nhờ mình tin tam bảo cho nên mình mới cung kính, mình không còn cái tâm kiêu mạn, không còn coi thường Phật pháp tăng. Đó cũng là pháp tạng đệ nhất tài, tức là cái tài đệ nhất tài, tức là của cải của cái kho pháp. Do mình tin đúng như pháp của Phật dạy cho nên đó là một cái kho pháp, là cái của cải bậc nhất đó, là tai thanh tịnh thọ thiện hạnh. Nhờ mình tin đó giống như là cái bàn tay trong sạch để nhận mọi cái hạnh lành. Như vậy thì cái tin đúng đó đó nó đưa tới cái kết quả tốt vô cùng, dứt sạch được cái bẩn nhơ, lòng thanh tịnh, rồi trừ được tâm kiêu mạn, chứa đựng tất cả cái pháp tài đó, rồi đầy đủ mọi cái hạnh thiện, tinh hay ban cho không bỏng sẻn, tinh hay hoan hỷ vào Phật pháp, tinh hay thêm lớn trí công đức, tinh quyết đến được bậc Như Lai. À, bởi mình tin được cái pháp của Phật là cái pháp từ bi, xả bỏ mọi cái xấu xa keo sẻn, cho nên do lòng tin đó mình bỏ được những cái bỏng sẻn của mình. Mình tin được cái pháp Phật là cái pháp cứu khổ chúng sinh, là cái pháp đưa mình tới cái chỗ thanh tịnh đầy mọi công đức, cho nên lòng mình nó hay hoan hỷ, hay vui, tin hay thêm lớn trí công đức. Bởi mình tin được chánh pháp, cho nên càng ngày mình càng cố gắng tu hành, cho nên mở mang trí tuệ công đức thêm lớn. Bởi mình tin được chánh pháp là một con đường đưa mình tới Phật quả, cho nên mình tin quyết rằng mình sẽ đến được cái bậc Như Lai. Tin khiến lục căn sanh sáng lẹ, tin sức kiên cố không bị hư, tin hay dứt hẳn cội phiền não, tin hay chuyển hướng Phật công đức. Bởi cái tin chân chính của mình đó, cho nên sáu căn mình càng ngày nó càng trong sạch, càng trong sáng, càng nhạy bén lẹ làng. Tin như vậy đó là càng trong sáng, càng bén nhạy, chứ không phải tin mà tin mù quáng thì nó là sao? Tin mà gọi là mê tín thì sáu căn nó trong sáng hay không, nó bén nhạy hay không? Càng tin nó càng lờ đờ, bởi vì nói đâu tin đó thì nó có suy xét gì đâu mà sáng. Như vậy thì làm cho càng ngày càng tối tăm, càng mù mịt thêm. Cái tin đó nó không có phải là cái tin hợp với đạo. Còn này do cái lòng tin tam bảo cách đúng đắn, cho nên các cái căn mình, tức là sáu căn đó, lúc nào nó cũng trong sạch. Rồi từ cái trong sạch cho nên nó sáng, mà sáng cho nên nó bén nhạy, nghĩa là vừa thấy là biết, vừa nghe là biết, nó không có cái bị mù quáng, nghe người ta nói mà không biết cái đó thiện ác hay là chánh tà. Tin sức kiên cố không bị hư, do có lòng tin chắc như vậy cho nên nó vững chắc, không ai làm cho nó nao núng, cho nên không bị hư. Tin hay dứt hẳn cội phiền não, do mình tin đúng như vậy cho nên mọi phiền não mình dứt. Bây giờ ở trong đây, nếu mà huynh đệ nào tu tin chắc Phật pháp tăng là đúng, là cái con đường duy nhất của đời mình, rồi mình tin rằng mình có thể tiến được, thì chuyện lo phiền hơn thiệt mình có giấy niệm không? Đâu có giấy, phải không? Mình chỉ một bề lo tiến, chứ không có nghĩ bậy nghĩ bạ. Còn người nào thiếu lòng tin đó thì tu lúc rồi nó sao lâu quá mà sao chưa thấy được cái gì, mà chưa thấy được cái gì sao? Ở ngoài kia huynh đó huynh cũng lứa với mình, huynh đi học à, ít tháng nữa hay vài năm nữa cái huynh ra trường cao cấp, huynh có bằng cử nhân, còn mình ngồi đây nó không thấy gì trời, cái có buồn chưa, nó sinh phiền não. Còn hoặc giả huynh nọ, huynh cũng tu lượt mình mà giờ huynh trụ trì chùa to quá chừng, bổ đạo rất đông, phải không? Cứ nghĩ vậy thì tất nhiên sanh phiền não. Còn nếu mà mình tu chắc, tin chắc chắn rằng mình tu sẽ đến Phật quả không nghi ngờ, thì mọi cái phiền não đó nó bỏ, nó chỉ làm sao mình có công đức, mình được đầy đủ cái trí tuệ sáng suốt, thấy rõ chánh pháp, đó là mình đủ rồi. Tin nơi cảnh giới không chấp trước, xa lìa các nạn được vô nạn, tin hay vượt khỏi các đường ma, thị hiện đạo giải thoát vô thượng. À, nói rằng mình tin nơi cảnh giới không chấp trước, mình tin là đối với tất cả sự vật trong thế giới gian này mình không dính không mắc. Tại sao vậy? Bởi vì mình tin rằng tất cả pháp ở trên thế gian đều là hư huyễn không thiệt, mà chấp vào đó làm gì? À, rồi xa lìa các nạn được vô nạn, bởi mình không chấp không dính nên có cái gì là nạn ở đâu, thành ra mình vô nạn. À, nói này nhiều khi quý vị cũng khó tin, nhưng mà tôi lặp lại cho quý vị thấy. Ví dụ như trường hợp ngài Tổ Sư Tử ở Ấn Độ, khi vị vua Kế Tân nghe lời ngoại đạo dèm xiểm tới muốn hại ngài, thì tới hỏi ngài chứ hòa thượng có thấy ngũ quẩn dây không chưa? Nó, tôi thấy ngũ quẩn dây không. Nó, ngài thấy ngũ quẩn dây không, ngài cho tôi cái đầu được không? Cái ngũ quẩn dây không xá gì cái đầu đó. Như vậy bị chặt đầu mà ngài mắc nạn hay không mắc nạn? Cho không tiếc mà có gì nạn, phải không? Còn mình bây giờ vậy là nạn, phải không? Nạn là tại vì mình thấy cái đầu thiệt, nóng quẩn thiệt, cho nên mất nó cái hết rồi. Còn ngài thấy nó là chỉ cái tướng giả dối, vì vậy mà xa lìa nạn, được vô nạn. Chứ không phải các Bồ Tát không có chuyện gì xảy ra, cũng có nhiều chuyện xảy ra, mà các ngài thấy nó là trò chơi, không có gì đáng hết. Cho nên nạn mà không thấy nạn. Còn mình bây giờ tu mà có bệnh cơ thì thấy nạn rồi, phải không? Vì người ta mắng bữa nào đó cho nên tôi mắc nạn, phải không? Giả sử mình tu chân chính mà có gặp ai đó chỉ mặt nói thầy là cái người gian dối chứ tu hành gì này kia, chửi cho một mắt, về có buồn so không? Có kêu huynh đệ nói tôi bữa nay mắc nạn, đi đường không chọc ghẹo ai hết mà cũng chửi tôi, phải không? Rồi nếu mình thấy rằng tất cả những ngôn ngữ là không thiệt, khen chê là không thiệt, thì họ có chửi hồi về cười thôi, có gì nản, phải không? Có ai đó thấy mình thương á, tội nghiệp có thầy tu mà mắc nạn, thì mình nên nói họ rằng tôi có nạn gì đâu, phải không? Bởi vì mình còn đâu có thấy nó thiệt mà nạn, còn mình thấy nạn tức là thấy nó thiệt. Như vậy thì mới thấy cái trình độ tu sai biệt nhau chỉ một câu nói thôi. Một câu nói thì biết người đó cái trình độ cao hay là trình độ thấp. Người còn ở trong phàm tục thì thấy cái gì trở ngại, cái gì khổ đau cho mình thì phải nói là nản. Còn cái người tu rồi thì thấy thanh này không thiệt, thì những cái trở ngại, những khổ đau là trò chơi. Đó là một cái kênh thử thách tốt để cho mình vượt qua. Thì để cho mình vượt qua đó là trợ duyên, chứ không phải là nạn, phải không? Thì như vậy đó, thì mình tin được như vậy mình có nạn không? Hết nạn rồi. Bởi vậy nên tin hay vượt khỏi các đường ma. Mình tin được Tam Bảo, tin mình tu thành Phật, thì có con ma nào nó rủ nó, thầy ơi tôi có cái nhà lầu, có xe hơi, thầy ra cái tôi cắt nhà lầu đem cho thầy cái nhà lầu xe hơi mặc tình thầy đi chơi rồi này kia, thì cái đó là ma hay là thiệt? Ma. Mà nếu mình tin Tam Bảo chắc, mình tin mình tu được, thì ma nó dụ mấy mình cũng không có nào núng hết, phải không? Cho nên tin hay vượt khỏi các đường ma, ma nào mình cũng vượt khỏi hết. Thị hiện đạo giải thoát vô thượng nhờ mình tin, cho nên ngay trong đời mình đã thấy có cái giải thoát, mà ngay trong đời mình đã thể hiện được cái đạo vô thượng cho người ta thấy. Người tu là cái người có hai cái trách nhiệm. Một là nói cái pháp siêu thoát của Phật cho thiên hạ thấy, pháp là hay. Hai là mình thể hiện được cái hay đó ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái đời của ông Tăng. Ví dụ như Phật nói rất là hay, Phật nói trừ tham sao, là trừ sân sao, trừ cái gì nói hay, đủ bệnh, bệnh nào cũng trị lành hết. Thì mình nói vậy, mình kể dạy cho Phật tử nghe rành dinh dách hết. Mà mai kia mình mắc một bệnh, ví dụ như cái bệnh sân mình chưa bỏ, ai nói chọc tức cái mình nổi sân ầm ầm, cái Phật tử nói thưa thầy, bữa hổm thầy dạy con bỏ sân phải sao đó, sao bữa nay thì còn, thì từng đó nói sao bây giờ, ăn sao nói sao hả? Đây chẳng lẽ nó tôi dạy Phật tử mà tôi không có làm, tôi không tu, phải không? Mà nếu mình đã dạy họ bỏ sân được mà mình bỏ không được, thì như vậy cái dạy đó là dạy gì? Dạy hay là mình như con nhầm nó ngoái, nói ngu bắt chước nói ngu, nói khôn là mình bắt chước nói khôn. Như vậy thì nếu mà chân chính thì hai mặt, một là đem chánh pháp của Phật giải nói cho người ta thấy được cái hay đó. Hai nữa là chính nơi thân mình thể hiện được cái đạo giải thoát đó cho người ta thấy, thì như vậy đó mới thật là cái người tu. Như quý vị thấy trách nhiệm nặng hay nhẹ? Mà mình bây giờ tại mình có trách nhiệm mình nhẹ quá, phải không? Có thương mình quá, thành ra không đợi người ta khi mình, mà chính mình là người khi mình. Tại mình coi thường mình quá. Nói tu thành Phật mà không chịu cố gắng thành Phật, cứ tu cờ lơ mơ. Phải không? Như vậy là mình không chịu làm cái việc mình hứa làm. À, rồi nói tu là một vị đạo sư hướng dẫn người ta mà không chịu cố gắng hướng dẫn, mà rồi ai mượn gì cậu gì làm nấy. À, như vậy thì họ hướng dẫn mình hay mình hướng dẫn họ? À, thí dụ có nhiều ông thầy cũng vô thiền viện rồi này kia đàng hoàng vậy, ở thời gian về lãnh chùa trụ trì. Bữa nay có Phật tử người Hoa họ làm đám tuần cho mẹ, giờ thôi yêu cầu thầy tôi đặt một số tiền thầy dán cho ít cái lầu xe hơi rồi cho đốt xuống cho ba má tôi, số tiền trọng hậu 1 triệu 2 triệu rồi đó. Thầy có gan mà nói rằng chuyện đó không nên làm, tôi không làm, gan không? Hay là thôi để đó tôi làm cho. Như vậy thì mình hướng dẫn Phật tử, Phật tử hướng dẫn mình. Mình là đạo sư hay là Phật tử đạo sư? Nếu mình là đạo sư tức là mình phải dẫn được họ, phải không? Còn nếu họ đạo sư mình, họ dẫn được mình không làm đó, bây giờ họ dụ có 3 đồng tiền cái mình bắt đầu mình đi theo đường của họ, thì đó là ai đạo sư ai? Bởi vậy cho nên cái này là một cái trọng trách hết sức là to lớn. Mà chính học đây rồi quý vị mới thấy Phật chỉ cho mình, các vị Bồ Tát chỉ cho mình con đường đi của mình là như vậy, là phải thị hiện đạo giải thoát vô thượng ngay nơi mình, chứ không phải mình tu mà chỉ tánh cách để cho có chừng, cho có hình tướng, để nhờ cơm áo tín đồ thí chủ giúp sống qua ngày cho nó khỏe một đời bớt cực. Ở thế gian cực quá, có 2-3 đứa con làm nuôi không nổi, phải không? Thôi vô chùa phước cái cho nó khỏe. Như vậy đó là cái người chưa phải là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là quyết chí cầu thành Phật. Mà quyết chí cầu thành Phật thì tin chắc Phật Pháp Tăng, tin chắc mình tu sẽ đến Phật quả, khả năng mình đến được. Cho nên không ma nào dụ dỗ mình nổi, mà mình luôn luôn là cái người thể hiện được đạo giải thoát ngay nơi cuộc sống của chính mình. Đó, thì đó mới thực là cái người tu. Tin là giống công đức không hư, tin hay sanh trưởng cây Bồ Đề, tin hay thêm lớn trí tối thắng, tin hay thị hiện tất cả pháp Phật. À, bởi vì cái lòng tin nó giúp cho chúng ta đầy đủ mọi công đức, nó không làm cho mình bị hư, bị thúi những công đức đó. Chính lòng tin mà làm cho cây Bồ Đề của mình càng ngày càng lớn. Lẽ ra cái tin với cái trí tuệ hai cái nó khác nhau chứ, phải không? Bởi vì tin thì chỉ nghe rồi tin thôi, còn trí tuệ là phải nhận xét, phải thấy rõ. Nhưng mà tại sao tin lại tăng trưởng Bồ Đề? Bởi vì chữ tin như nãy giờ tôi nói, tin được cái pháp Phật là đúng, là chân lý, thì tin đó là đã hiểu rồi mới tin. Mà hiểu như vậy cho nên mình tin sâu chừng nào thì mình tu mạnh chừng nấy, đi sâu trong chánh pháp, cho nên cái trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng. À, tin hay thêm lớn trí tối thắng, tức là nhờ lòng tin đó mà cái trí tối thắng của mình càng ngày càng lớn thêm. Tin hay thể hiện tất cả Phật. À, bởi mình tin vậy cho nên mình mới có thể sau này thành Phật, mà chính những gì thành Phật đó đã là tin. À, nói về vậy thì tôi ở đây tôi dẫn một ít câu chuyện thì quý vị thấy cái điều này là một chân lý không có nghi ngờ. Thí dụ chúng ta đọc Tây Du Ký của ngài Huyền Trang thì thấy ngài đi thỉnh kinh ở Ấn Độ, cái việc làm đó dễ hay khó? Người thở xưa mà đi như vậy đó là thiên nan vạn nan, mà đi như vậy đó là 2-3 cái chặng đường mà mình tin không thể thực hiện được. Cái chặng đường thứ nhất là nhà vua không cho đi, mà lệnh vua không cho đi thì làm sao mà trốn nó đi được. Đó là cái nguy hiểm số 1. Khi bắt đầu cách bước đi là chính vua đường không cho mà. mà ngài lén lại trốn đi. Thì một cái điều mà đi tới đâu nghe, có lệnh mua thì ai mà dám cho, mà muốn qua mấy cửa ải mình đâu làm sao mà không qua những cái chỗ người ta canh gác. Như vậy mà quyết đi là đi được, qua hết mấy cửa ải. Đó là cái chặng nguy hiểm số 1, ra khỏi nước. Rồi chặng nguy hiểm thứ 2, ra khỏi rồi không có ai dẫn đường, rồi cũng không có bạn bè, chỉ còn có một mình như con ngựa. Mà đi thì cái vùng đó là vùng sa mạc, đi lạc vô trong bãi sa mạc mấy ngày trời, không còn một miếng nước, không còn miếng cơm. Thì như vậy tới đó là tới đường cùng rồi, chỉ còn cái chuyện là sao? Chết khô, chết đói, chết đi sao nổi nữa. Người không có nước, ngựa không có nước, người không có cơm, ngựa không có cỏ, thì làm sao mà đi? Mà ngài nhất định chết là chết cũng đi. Rồi cho tới một lần mà ngài xỉu ở đó, ngựa cũng xỉu nằm đó. Rồi khuya cái có trận gió mát lại thổi, cái ngày khỏe lại, cái sáng người ngựa khỏe, cái đi ngựa. Nhờ lòng tin đó mà đi tới Ấn Độ, thỉnh kinh đem về. Thì quý vị thấy, như vậy thì lòng tin nó giúp cho mình thêm cái sức mạnh phi thường để đạt được cái sở nguyện của mình. Phải vậy không? Mà thiếu lòng tin đó thì làm gì làm nổi. Nhưng mà lòng tin đó là cái đã suy gẫm, đã nhất định một cái tin chân chính, cái lòng tin hết sức là cao thượng, thì cái tin đó nó mới là đạt kết quả tốt. Còn nếu cái tin mà tin nhảm nhí thì tin nó đưa mình vào đường mê, phải không? Đó. Như vậy thì tôi nói như trường hợp của ngài Huyền Trang. Còn nhỏ xíu xíu á, ví dụ như tôi cũng từng nói với quý vị hồi ở chân không, tôi nói tôi đủ lòng tin ở Tam Bảo, mà tôi cũng muốn cho quý vị đủ lòng tin đó. Tôi dạy cho quý vị đủ lòng tin để tôi bao giờ nói tôi dạy cho quý vị giác ngộ chứng quả gì đó, phải không? Vậy mà có nhiều người là hiểu lầm, nói tôi dạy 3 năm rồi giác ngộ chứng quả. Đó là cái lối nói không có sự thật. Chứ tôi dạy quý vị là đủ lòng tin, vậy đó mà còn chưa đủ lòng tin đó. Mà nếu tin được thì quý vị sẽ tiến được, còn không tin được thì không tiến được. Cá nhân tôi đủ lòng tin. Tôi đủ lòng tin ở Tam Bảo. Tin sao? Bởi vì tôi thấy nếu Tam Bảo không gia hộ thì tôi ham tu thiền mà không có thầy thì làm sao tu được. Bao nhiêu người khác ham tu thiền mà không có thầy họ tu lạc hết. Còn tôi thì ham tu thiền mà không có thầy thì chắc gì tôi không lạc. Mà tôi tin chắc rằng Tam Bảo gia hộ tôi. Cho nên ông thầy nào nói tu gì tôi biết đó không phải đúng chánh pháp là tôi không bao giờ tới học họ, không bao giờ tới hỏi họ. Mà tôi chỉ lấy Tam Bảo làm cái gốc, y cứ theo kinh Phật, y cứ theo các thiền sư mà còn ghi lại ở trong tạng kinh. Tôi nghiền ngẫm, tôi tra cứu cái đó, lấy cái đó làm cái chuẩn đức tôi tu. Mà tôi tu thì tự nhiên tôi đủ lòng tin ở chỗ đó. Mà nhờ tin vậy cho nên tôi nói rằng đối với Phật tôi rất là thâm tín, pháp cũng vậy. Nhưng mà hồi tôi còn học á thì tôi tin pháp tiểu thừa nhiều hơn pháp đại thừa. Tôi đã từng nói quý vị nghe tôi giảng kinh Kim Cang lúc đầu á, tôi nói hồi xưa tôi đi giảng kinh Kim Cang cho tăng ni nghe, mà giảng rồi kết thúc tôi nói rằng kinh này chắc là để trên trang thờ chứ không bao giờ mình thực hành nổi. Tại sao vậy? Thì tôi mới giảng Kim Cang nói rằng nếu muốn hàng phục tâm mình thì phải sao? Thì trong trả lời cái câu mà làm sao hàng phục tâm mình đó, thì Phật trả lời sao? Nhất thiết chúng sanh nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, vân vân, cho tới đều đưa họ vào vô dư niết bàn mà không thấy cái chúng sanh được diệt độ, thì như vậy đó là hàng phục tâm. Thì tôi nói nổi chúng sanh là con người đây nè, mà đưa họ vô dư niết bàn nổi không? Mà rồi đặt câu hỏi thứ hai là mình được vô dư niết bàn chưa? Đưa họ vô dư niết bàn, phải không? Vô dư niết bàn mình chưa được mà làm sao đưa họ vào vô dư niết bàn? Mà đưa họ không được, nổi con người không được, mà Phật nói hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng nữa thì thôi không biết bao nhiêu mà kể. mà đưa hết vào như Niết Bàn á, thì mới hàng phục được tâm, thì ai mà tu nổi chứ. Quý vị nghĩ làm sao mà tu nổi? Thì tôi chỉ nói là chỉ còn để trang thờ, đọc cho hiểu mà để trang thờ nghe hay vậy thôi, chữ nghĩa mà cắt nghĩa được á, mà mình thấy không làm sao mà tu được hết. Thì chỉ còn cách để thờ, kính Tam Bảo, để kinh Phật để thờ thôi, chứ không tu được. Nhưng mà tới chừng tôi hiểu được rồi thì tôi mới cười, ngu thôi là ngu. Như vậy thì Phật dạy một đàn mình hiểu một ngã, mình bị đánh lừa. Thì tất cả chúng sanh hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, thì mình bây giờ vừa giới niệm, nghĩ về người là chúng sanh hữu sắc, nghĩ về niệm nhớ tên Hoàng là vô sắc rồi, rồi nghĩ vào hữu tưởng, tức là nghĩ những cái gì mà có nghĩ, có suy xét, có tưởng biết, nghĩ cái gì như cục đất, gốc cây là vô tưởng. Thì như vậy mỗi niệm đó đưa vào vô dư Niết Bàn, đưa tới cái chỗ mà nó không có sanh nữa thì vô dư Niết Bàn rồi. Thì chuyện mới dễ ảnh ra, xây lại đó một chút cái thì nó thành tu. Mà mình hồi xưa không biết cái cấm đầu mà độ chừng nào cho được. Nội cái chúng sanh là con người đấy mà độ bao nhiêu kiếp cũng không nói nữa. Như vậy thì mình mới thấy kinh điển Đại Thừa nó có những cái bí yếu mà mình không nắm được ấy, thì mình liền thối Bồ Đề Tâm. Mà tin không tin thì làm sao tu được. Bởi vậy nên rồi đọc lên kinh Nguyên Thủy thì thấy nói cái vẻ thực tế, khổ tại sao khổ, thì các pháp gì nó vô thường cho nên nó khổ, mình thấy rõ vì vô thường khổ, thân này già bệnh nó là vô thường cho nên mình đau khổ, dễ hiểu quá, thực tế quá, phải không? Còn cái kia nói gì đâu mình không hiểu nổi, làm không được. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi mới thấy cái hay, cái kinh điển Đại Thừa hay. Mà cái hay đó tôi thấy là nhất là đọc cái câu mà của Tổ Bá Trưởng nói, các ông đọc kinh điển Đại Thừa phải quay lại tâm mình thì mới hiểu. Thì chính cái đó là tôi mới thấy được cái hay. Như vậy thì nếu mà tôi không tin Tam Bảo thì làm sao mà tôi tiến tu được. Mà tin Tam Bảo là nhờ cố gắng y theo kinh đó mà mình cố gắng mình tu, tu rồi mình tin được. Đó là tôi nói phần tôi. Rồi tới cái tin thứ hai nữa, tôi ở trên đó tôi cũng hay từng nói rằng, tôi nói mình chỉ sợ mình quên Tam Bảo, chứ đừng lo Tam Bảo quên mình. Hay nói gần hơn, chỉ sợ mình quên Phật, chứ đừng lo Phật quên mình. Phải không? Bởi vì mình thì nói đệ tử Phật, trung thành Phật, mà mình quên Phật dài, nhớ chúng sinh lúc đó quên Phật thì nhớ Phật, nhớ chúng sinh tức là quên Phật. Vì vậy thì mình cứ nhớ chúng sinh không cho nên mình quên Phật, mà còn Phật thì không có quên mình. Cũng như ở thế gian vậy đó, con nó quên cha mẹ được chứ cha mẹ khó quên con lắm, phải không? Đó là trừ một hai trường hợp đặc biệt thôi, chứ còn đa số thì con nó quên cha mẹ được. Nếu khi nó có gia đình, nó có con cái nó rồi, lúc đó lo con cái nó quên cha mẹ, ba giờ làm sao, má giờ làm sao không để ý tới. Thì đối với cha mẹ mình có thể quên, nhưng mà với con cái thì không quên. Mình tu ở đây cũng vậy, đối với Phật Pháp Tăng mình có thể quên, mà tín đồ mình khó quên, phải không? Bây giờ sao tín đồ mời đây đi kia đi hoài mà rốt cuộc rồi ông Phật của mình quên mất tiêu, mình bỏ ông nó ngồi nhện đóng, nhện văn bụi đóng, mình không lau chùi hết, mình mất tín đồ mời. Bữa nay ở nhà cầu an xin thầy tới, mai ở nhà cầu siêu xin thầy tới, thầy chạy hoài về ông Phật mình thấy nhện nó văng bụi nó đóng, không ai lau chùi hết trơn. Là mình nhớ Phật hay là quên Phật? Đó là tôi dụ thôi, chứ không phải nói thiệt. Thì như vậy chúng ta tin được Phật, tin được Pháp, tin được Tăng. Mà tin Phật Pháp Tăng thì đời tu của chúng ta sẽ được có cái lợi ích lớn, mà chúng ta sẽ làm được những cái Phật sự. Bởi vậy nên là tôi tin Tam Bảo không có bỏ mình. Mà Tam Bảo không bỏ mình tức là Tam Bảo hằng hộ niệm cho mình. Phật nói đó, ta hằng hộ niệm cho tất cả những cái người tu đó. Bởi vậy nên rồi như bây giờ ở thiền viện này là bao nhiêu tăng, ở bên Linh Chiếu bao nhiêu ni, chỉ nói hai cái thôi. Ở đây thì trăm trên dưới trăm, bên kia cũng trên dưới trăm, là tôi đồng lương tôi tháng nhiều. Cái gì tính đồng lương tháng tôi không bao nhiêu, không có gì trên, làm không công ăn lương nữa. Đó thì có lẽ có người khác nói, tại thầy trồng trọt lúa gạo đủ nuôi rồi. Mà giờ hỏi quý vị, ở đây lúa làm đủ ăn không, trồng trọt đủ xài không, được chừng bao nhiêu phần trăm? Cao lắm thì 30-40%, 30-40%, còn mấy chục phần trăm kia ở đâu có? Mà nếu nó ở đâu có thì ta đặt hai vấn đề, ở tín đồ có. Mà ở tín đồ phải làm sao? Nhờ mình đi cúng, Phật tử ủng hộ, hoặc là nhờ mình tổ chức lễ lượt, mình mời Phật tử đến, phải không? Mình đến rồi cúng, rồi dư để mình lấy đó mình bù. Bây giờ tôi không đi cúng, đám tôi không mời Phật tử, thì hai cái đó không có nữa, làm sao? Rồi đâu có? Thì thiệt là, nếu hỏi đâu có thì quý vị trả lời tôi phải đâu. Nên là có nhiều người họ cũng hơi thực tế một chút đó, tức là có một cái ông Phật tử mà cũng con người là thực tế, đặt câu hỏi tôi, thưa thầy, tăng ni như vậy tiền đâu thầy nuôi? Tôi cười nó thầm bảo lo. Tôi biết nói sao, tôi ký thác cho thầm bảo, và thầm bảo khiến cho mấy Phật tử hưởng ứng học phụ lo hỏi tôi, chứ tôi không biết gì đó. Phải chi mà mình có cái tính toán gì đó, ví dụ như mỗi tháng mình phải đi cúng những Phật tử đâu mời thiện chuyến, tháng thì đi năm ba đám thì cũng được đô 300 ngàn, thì cũng có cái quy lợi. Còn không thì mỗi kỳ lễ mình tổ chức, mà mỗi khi tổ chức lễ thì mình sẽ được cái quyền lợi gì đó, phải không? Ví dụ mà lễ tháng giêng, rằm tháng giêng thì mình kiếm được chừng 500-700 ngàn gì đó. Rồi cái lễ khác cứ vậy, mình mời Phật tử đi chân đông, cái mình có được một số tiền để dành nuôi thì nó còn hợp lý. Còn ngày tôi chớ có mời, quý chú thấy từ hồi về đây giờ bao nhiêu cuộc lễ tôi có đến thiệp mời ai không? Chưa bao giờ mời Phật tử, nghe tới thì tới, không tới thì thôi, cũng không nhắc ai, cũng không mời ai. Thì như vậy, nếu không phải là tam bảo gia hộ thì tôi có thể làm được việc đó hay không? Thì như vậy, cái mình không có sẵn trong tay, mà mình cũng không có mưu tính cái gì để được, mà vẫn có, vẫn được, thì cái đó không phải tam bảo gia hộ là gì, phải không? Tôi tin chắc như vậy, cho nên làm Phật tử tôi không có ngại. Ai mấy năm trước ai tới mà đủ điều kiện xin thì tôi cứ nhận, mà tôi không nghĩ là nhận người đó tiền mà tôi nuôi, tôi không có nghĩ. Nghĩa là tu hành tinh tấn thì tôi cứ nhận, nhận hoài rồi quý vị nói tôi không có kế hoạch gì hết trơn. Đó là tại vì tôi tin tâm bảo, cần gì phải có kế hoạch, phải không? Nên từ ra khi nào tôi yếu bệnh tôi không nhận thì thôi, để tôi khỏe tôi cứ nhận đều đều vậy. Thì như vậy đó, thì quý vị mới thấy trên đường làm Phật sự tam bảo, mình tin chắc tam bảo thì không có tam bảo không bỏ mình. Do đó cho nên rồi khiến cho những người Phật tử họ có đủ lòng tin tam bảo như mình, họ hưởng ứng và giúp mình. Thì do đó nên tôi làm Phật sự tôi gan liều mà làm, nói liều mà làm, nói gan thì cũng quá đáng, liều mà làm, chứ không phải là có tính trước, hay là không phải là có một cái kế hoạch gì hết, chỉ là liều mà làm thôi. Mà nhờ liều làm cho nên làm được, mà làm được nhờ tam bảo gia hộ, chứ là không gia hộ người khác liều với tôi e rằng thất bại, phải không? Chứ không phải ai liều cũng được, đừng nghe nói vậy rồi bắt chước liều, phải không? Thì như vậy để thấy cái sự thật của nó, đối với tam bảo tôi đủ lòng tin như vậy, cho nên việc làm của tôi được thành công tốt đẹp thì đó là nhờ tam bảo chứ không phải là tôi. Đó là nói nãy giờ, nói lòng tin. Bây giờ tiếp. Cứ theo công hạnh nói thứ đệ, tin là hơn hết, rất khó được. Ví như trong tất cả thế gian mà có như ý diệu vũ châu. Ở đây ngài mới nói bây giờ cứ theo cái công hạnh thứ lớp từ trước đến sau, từ số 1 đến số 100 chẳng hạn. Thì như vậy cái lòng tin đó, lòng tin Tam Bảo đó, và tin mình có khả năng tu, tin được cái Phật quả mình có thể chứng, thì tin như vậy đó là cái đứng đầu, nó là cái thứ nhất. Và người được lòng tin đó rồi, giống như là mình nắm được trong tay một cái hòn ngọc như ý. Hòn ngọc như ý, học ngọc như ý là ngọc gì? Thường thường trong kinh nói cái hòn ngọc như ý là muốn gì được nấy, nói theo thế gian giống như như là cuốn sách ước vậy đó, ước gì được nấy. Được cái hòn ngọc như ý trong tay rồi thì muốn gì được nấy, phải không? Ước gì được nấy, mà tôi chắc được cái hòn ngọc đó cho nên tôi ước gì được nấy, phải không? Nếu như thấy tôi ước rồi, mày mấy cái tôi ước là được rồi đó, phải không? Thì như vậy do được lòng tin cho nên mình có được cái hòn ngọc quý ở trong ta, mà được cái hòn ngọc quý trong ta cho nên những cái gì mình muốn làm đúng cái chánh pháp nó đều được như ý. Như vậy là lòng tin ở đây là nói cái số một. Bây giờ mới bắt thứ lớp nè. Nếu thường tin thờ nơi chư Phật, thời hay trì giới và tu học. Nếu thường trì giới và tu học, thời hay đầy đủ các công đức. Như vậy cái số một là lòng tin, tin nơi Phật Pháp Tăng. Nhờ tin vậy cho nên mình mới trì giới, mới cố gắng tu hành. Trì giới tu hành là từ lòng tin mà có. Như vậy trì giới tu hành là cái thứ hai. Rồi nếu có trì giới tu hành nữa, thời lần lần hay đầy đủ các công đức là cái thứ ba. Như vậy thì tin là số 1, trì giới tu hành là số 2, đầy đủ công đức là số 3. Rồi giới hay khai phát gốc Bồ Đề, học là siêu tu bậc công đức, nơi giới và học thường nhuận thuận làm, thời được chư Phật luôn khen ngợi. Thì người nào mà biết trì giới thì người đó dễ làm cho cái gốc Bồ Đề mình tăng trưởng. Bởi vì sao? Nhờ cái giới đức mà tâm mình nó thanh tịnh, trí tuệ mình sáng suốt. Rồi người nào mà siêng học, siêng tu thì mọi công đức từ đó mà được. Bởi vậy cho nên nói giới nè, học nè, hai cái đó mà thường hành á, thì đó là được chư Phật luôn khen ngợi. Chư Phật luôn luôn khen ngợi. Bởi vậy cho nên ở đây tôi bắt buộc mấy chú sống theo cái khuôn khổ của giới luật, rồi bắt mấy chú phải học để tu, thì hai cái đó mình thường làm thì đó là đường chư Phật khen ngợi. Nếu thường tin phụng nơi chư Phật, thời hay trần thiết cúng dường lớn. Nếu hay trần thiết cúng dường lớn, người này tin Phật bất tư nghì. Đây, nếu người nào mà tin được Phật thì người đó mới lập bài để mà cúng dường Tam Bảo. Mà người đã lập bài cúng dường Tam Bảo lớn rồi thì người đó được lòng tin đối với Phật là bất tư nghì, nghĩa là không gì bì nổi, không gì sánh bằng. Nếu thường tin phụng nơi tôn pháp, thời nghe Phật pháp không nhầm đủ. Nếu nghe Phật pháp không nhầm đủ, người này tin pháp bất tư nghì. Nếu mà người nào tin được pháp, mà tin được pháp thì nghe Phật pháp có chán không? Tin pháp thì nghe hoài không chán. Bởi nghe hoài không chán cho nên không nhầm đủ. Mà không nhầm đủ cho nên mình đối pháp càng ngày càng tin bất tư nghì, tức là không có gì sánh bì được. Nếu thường tin phụng thanh tịnh tăng, thời được tính tâm bất thối chuyển. Nếu được tính tâm bất thối chuyển, người này tính lực không dao động. Ở đây Phật Bồ Tát nói hết sức rõ, mình tin tăng, mà tăng nào mình tin chứ? Tăng thanh tịnh, tin tăng là tăng thanh tịnh, mà tin được tăng thanh tịnh thì cái lòng tin mình mới bất thối chuyển. Bởi sao vậy? Ví dụ như mình biết người đó tu hành chân chính, người xuất gia tu hành chân chính mình tin, mà biết người đó là chân chính, người đó dẹp được phiền não, cho nên mình tin người đó, mà người đó thật là chân chính, thật là dẹp phiền não, thì cái lòng tin mình có bị lay chuyển không? Còn nếu mình nói tin ông Tăng, thấy người nào cạo tóc, mặc áo vàng, tin đó là ông Tăng, là đệ tử Phật, mình tin vậy, rồi bất thành bữa nào ông Tăng đó, ông ghé ngồi vô quán cái, Chứ mình sao? Nó hơi lòng tin mình bị thối chuyển liền, phải không? Đó là tại tin mà chưa biết thanh tịnh hay không thanh tịnh. Chỉ tin hình thức mà không có biết được lý đó là thanh tịnh hay không. Cho nên tin mà phải biết vị tăng đó là thanh tịnh thì lòng tin đó mới không thối chuyển. Mà nếu được cái lòng tin không thối chuyển thì tính lực không dao động, thì tức là cái sức tin đó nó bền vững, không có ai làm dao động hết. Nếu được tính lực không dao động thời được lục căn sạch sáng lẹ, nếu được lục căn sạch sáng lẹ thời hay xa lìa ác tri thức. Nếu mà mình được cái sức tin nó mạnh mẽ, nó không dao động rồi, thì từ đó sáu căn mình sẽ trong sạch, sẽ nhạy bén. Sáu căn trong sạch nhạy bén rồi thì mình mới biết ai là ác tri thức, ai là thiện tri thức. Cho nên mình xa lìa được ác tri thức. Nếu hay xa lìa ác tri thức thời được gần gũi thiện tri thức, nếu được gần gũi thiện tri thức thời hay tu tập quán đại thiện. Người nào mà biết xa lìa ác tri thức rồi thì người đó sẽ biết chọn thiện tri thức để mà gần. Mà nếu chọn được thiện tri thức gần á, thì càng ngày cái việc lành của mình càng to càng lớn, tu tập việc lành càng to càng lớn chứ không có thôi chuyển. Nếu hay tu tập quán đại thiện, người này được thành nhân lực lớn. Nếu người được thành nhân lực lớn thời được thù thắng quyết định giải. Mà nếu người nào mà khéo tu được cái thiện rộng lớn rồi thì người đó sẽ thành được cái sức mạnh to lớn. Mà nếu được sức mạnh to lớn rồi thì người đó được có cái hiểu biết quyết định thù thắng. Cái gì chánh thì biết nó là chánh, tà biết nó là tà, đúng biết là đúng, sai biết là sai, khẳng định không nghi ngờ gì hết. Đó là cái quyết định thù thắng. Nếu được thù thắng quyết định giải thời được chư Phật thường hộ niệm. Nếu được chư Phật thường hộ niệm thời hay phát khởi bồ đề tâm. Bởi vì cái quyết định thù thắng đó đó, cho nên được chư Phật thường hộ niệm. Cái điều này là tôi đã nói khi đêm Trung Thu rồi. Đây là tôi nói, thì như nãy giờ tôi đã trình bày cho quý vị thấy. Bản thân tôi quyết định con đường tu, tôi đã biết rõ, thấy rõ nó đúng với lời Phật dạy, đúng với lời tổ dạy. Tôi biết rõ vậy, tôi khẳng định như vậy. Tôi không có dầu ai nói gì, chỉ trích cái gì, tôi vẫn không lay chuyển. Thì đó là cái quyết định thù thắng. Mà bởi tôi có cái quyết định đó cho nên sao? Cho nên chư Phật thường hộ niệm tôi, phải không? Thường hộ niệm cho nên Phật sự nó dễ thành. Bởi chư Phật thường hộ niệm cho nên tôi hay phát cái tâm bồ đề để mà tiến tu trên con đường giác ngộ chứ không có thôi chuyển. Nếu hay phát khởi bồ đề tâm thời hay xin tu Phật công đức. Nếu hay xin tu Phật công đức thời được sanh vào nhà của Phật. Người nào mà thường phát tâm bồ đề thì người đó hay xin tu công đức của Phật. Mà nếu xin tu công đức của Phật thì người đó là cái người được vào nhà của Phật. Bởi vì tu công đức Phật là vào nhà Phật. Nếu được sanh ở nhà chư Phật thời khéo tu hành phương tiện lớn. Nếu khéo tu hành phương tiện lớn thời tâm tinh ưa được thanh tịnh. Nếu mà được ở trong nhà chư Phật rồi thì mọi cái phương tiện của chư Phật hành, mình theo đó mà hành. Giờ hành được mọi phương tiện lớn như vậy, cho nên cái tâm của mình tinh ưa đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Tam Bảo lúc nào cũng là thanh tịnh hết. Nếu được tâm tinh ưa thanh tịnh thời được tâm tăng thượng tối thắng. Nếu được tâm tăng thượng tối thắng thời thường tu tập ba la mật. Nếu mà đối tam bảo được tinh ưa thù thắng rồi thì mình liền dứt được cái tâm mình tăng trưởng, tâm tăng thượng. Tăng thượng là cái tâm tốt, cái tâm hướng về đạo càng ngày càng tối thắng. Mà tâm tăng trưởng tối thắng cho nên có ngày mình sẽ tu được thành tựu lục ba la mật. Nếu thường tu tập ba la mật thời được trọn đủ pháp đại thừa. Nếu được trọn đủ pháp đại thừa thời hay đúng pháp cúng dường Phật. Nếu mà mình biết tu lục ba la mật thì tự nhiên pháp đại thừa theo đó mà đủ, mà đầy đủ pháp đại thừa tức là mình lấy pháp mà cúng dường, pháp chân chính cúng dường chư Phật đó. Nếu hay đúng pháp cúng dường Phật, thời được tâm niệm Phật bất động. Nếu được tâm niệm Phật bất động, thời thường thấy được vô lượng Phật. Nếu mà mình đem chánh pháp đúng để cúng dường Phật, thì đối với Phật mình không còn có tâm lay động, mà cái lòng tin vững chắc không có sao xuyến. Mà nếu được cái tâm bất động đó rồi, đối với Phật rồi, thì mình liền thấy được vô lượng chư Phật không nghi. Nếu thường thấy được vô lượng Phật, thời thấy Như Lai thể thường trụ. Nếu thấy Như Lai thể thường trụ, thời biết được pháp trọn bất diệt. Bởi vì Phật đã diệt độ rồi, mà bây giờ mình đã thấy được Phật, thì tự nhiên mình biết Phật đó là cái thể thường trụ bất biến. Mà biết được Phật là thể thường trụ bất biến là mình nhận được cái pháp, tức là pháp thân cũng trọn là bất sanh bất diệt. Nếu biết được pháp trọn bất diệt, thời được biện tài vô chướng ngại. Nếu được biện tài vô chướng ngại, thời hay khai diễn vô biên pháp. Nếu mình thấy được cái thể pháp bất sanh bất diệt, thì cái lý luận của mình nó không còn bị gì là chướng ngại hết. Mà đã được cái lý luận không chướng ngại, thì mình giảng dạy Phật pháp vô biên. Bởi giảng dạy Phật pháp vô biên cho nên sao? Nếu hay khai diễn vô biên pháp, thời hay từ mẫn độ chúng sanh. Nếu hay từ mẫn độ chúng sinh, thời được tâm đại bi kiên cố. Nếu mình giảng vô biên pháp thì làm cho chúng sinh phát tâm hiểu đạo, thì đó là mình từ mẫn độ chúng sinh. Mà nếu mình có cái tâm từ mẫn độ chúng sinh, đó là mình đã được cái tâm đại bi kiên cố rồi. Nếu được tâm đại bi kiên cố, thời hay mến ưa pháp thâm diệu. Nếu hay mến ưa pháp thâm diệu, thời hay xa lìa lỗi hữu vi. Nếu mình được tâm đại bi kiên cố, cho nên đối với chánh pháp chân thật bất sanh bất diệt của Phật, mình mến ưa. Bởi mình mến ưa cái pháp chân thật bất sanh bất diệt, cho nên mọi pháp hữu vi sanh diệt mình đều không có khó chịu, không có thích, cho nên mình xa lìa nó. Nếu hay xa lìa lỗi hữu vi, thời lìa kiêu mạn và phóng dật. Nếu lìa kiêu mạn và phóng dật, thời hay kiêm lợi tất cả chúng. Bởi vì pháp hữu vi như là tài sắc danh thực thùy, phải là pháp hữu vi không? Nó là pháp hữu vi. Bây giờ đối với pháp hữu vi đó mà mình tha lìa, thì mình có kiêu mạn, có phóng dật không? Nếu mà tài mà mình lìa rồi thì có khoe là tôi giàu, tôi nghèo không? Phải không? Mà nếu không thấy mình giàu, ta nghèo thì đâu có sanh kiêu mạn. Rồi mình không có bị dính ngũ dục, cho nên mình đâu có phóng dật, đâu có buông lung, phải không? Đâu có buông tâm chạy theo ngũ dục. Vì vậy cho nên dứt được kiêu mạn và phóng dật. Mà nếu lìa kiêu mạn phóng dật thì được cái kim lợi, lợi mình và lợi người. Nếu hay kim lợi tất cả chúng, thời ở sanh tử không ngoại nhàm. Nếu ở sanh tử không ngoại nhàm, thời được dũng kiện không ai hơn. Nếu mình làm, mình tu mà lợi được cho mình, lợi được cho người, mỗi việc làm đều có mình và người đều lợi, thì như vậy đối với trong sanh tử mình không có chán. Mà nếu mình không chán sanh tử thì mình là cái người dũng kiện không ai hơn. Mà sở dĩ mình sợ sanh tử là vì mình không có làm lợi được cho ai. Như bây giờ sống ở giữa đời này mà mình dễ chán đời là tại sao ha? Ví dụ nó tôi bệnh quá không làm gì được cho ai hết, chán quá, phải không? Nhớ tới cái bệnh không làm được cho ai, cái mình chán thì mình đâu có thích ở trong sanh tử. Rồi hoặc giả tôi dốt quá nó không ai nghe hết, có chán không? Cũng chán quá, mà vì không làm gì được cho ai cho nên dễ chán, là cái cũng muốn trốn. Còn nếu người nào khỏe mạnh nè, nói cho người ta, làm người ta cái gì người ta cũng được có lợi ích, mỗi một lời nói hành động mình đều đem lợi ích cho họ, thì mình có chán không? Không chán, cho nên ở trong sinh tử mà không có mỏi nhàm. Ngay trong cõi đời người ta gọi là ô trượt, mà mình thấy mình hăng hái xông pha không có chán nản gì hết. Đó là vì có lợi được cho mình mà cũng lợi được cho người. Mà được vậy đó là cái hàng dũng kiện đó. Dũng là mạnh, mà kiện là cứng cỏi. Nếu được dũng kiện không ai hơn, thời hay phát khởi đại thành thông. Nếu hay phát khởi đại thần thông, thời biết hạnh tất cả chúng sinh, nếu người được dũng kiệm như vậy đó thì lần lần sẽ có thần thông. Mà nếu được thần thông rồi, lúc đó biết tâm hạnh chúng sanh, từ đây về sau thì hơi xa mình rồi đó. Nếu biết hạnh tất cả chúng sinh, thời hay thành tựu các quần sanh. Nếu hay thành tựu các quần sanh, thời được trí khéo giết chúng sanh. À, nếu mà mình được biết tất cả tâm hạnh của chúng sinh thì mình hay giáo hóa họ, vì biết tâm họ muốn cái gì, hạnh họ thích cái gì, họ làm cái gì biết rõ thì mình giáo hóa họ dễ, mà giáo hóa họ dễ thì mình khéo giết phục họ được. À, dùng trí mà khéo giết phục họ. Nếu được trí trí khéo giết chúng sanh, thời hay thành tựu tứ nhiếp pháp. Nếu hay thành tựu tứ nhiếp pháp, thời cho chúng sanh lợi vô hạn. À, nếu mình hay nhiếp phục được họ thì mình thành tựu được pháp tứ nhiếp pháp. Mà thành tựu được tứ nhiếp pháp thì trình đó mình làm lễ chúng sanh vô cùng vô tận. Nếu cho chúng sanh lợi vô hạn, thời đủ phương tiện tối thắng trí, trí tối thắng. Nếu đủ phương tiện trí tối thắng, thời trụ đạo dũng mãnh vô thượng. Nếu mà mình đã được làm cho chúng sanh lợi ích vô cùng rồi, đó là mình được cái trí tối thắng đầy đủ phương tiện. Mà nếu được cái trí tối thắng đầy đủ phương tiện là mình người dũng mãnh vô thượng đó. Nếu trụ đạo dũng mãnh vô thượng, thời hay xô dẹp những ma lực. Nếu hay xô dẹp những ma lực, thời hay vượt khỏi cảnh tứ ma. À, mình được dũng mãnh vô thượng thì ma nào mà mình dẹp không được, mà dẹp được hết thì mình sao lìa được tứ ma. Tứ ma là ma gì ha? Một là ma gì, nói nhỏ nhỏ không nghe. Một là ma gì? Là tử ma. Hai là phiền não ma. Ba là thiên ma. Bốn là gì ma nữa? Ngũ ấm ma. Đó. Năm, bốn cái thứ ma đó. Tử ma là ma chết. Ma chết là chết rồi hiện hồn về đó, phải không? Phải không? Không phải. Ma chết là mình đang tu tinh tấn vậy, rồi cái vô thường nó tới ụp cái mình phải chết, làm cho công phu mình dở dang, gọi đó là tử ma. Vì cái gì làm chướng ngại công phu tu hành, gọi đó là ma. Mà cái chết đến bất thần ngờ vác, công phu mình chưa đủ thì gọi cái chết đó là ma, gọi là tử ma. Rồi tới kế đó là phiền não ma. Mấy chú phiền não làm chướng rồi thì không ổn, phải không, tu không được. Đó, thì đó là làm chướng ngại cho nên gọi phiền não ma. Rồi kế đó là thiên ma, mà thiên ma này đã tu như Phật, ngồi như Bồ Đề rồi nó mới tới, chứ mình nó chưa thèm tới đâu, nó búng lỗ mũi mình phải tuốt rồi nó chọc mình chi. Nên thiên ma thì mình chưa, chừng nào mà sắp ngồi còn Bồ Đề đó thì đó thì mới tới. Rồi kế đó nữa là gì ma? Ngũ ấm ma, tức là thân ngũ ấm này nó che đậy cái tánh giác của mình, làm cho không sáng thì nó là ma, nó che đậy làm chướng ngại cái tính giác. Thì nếu mà mình dẹp bỏ được ma lực là mình thắng được tướng ma,